Khi nào tôi được dương lên cao khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người đến với tôi. Kính thưa cộng đoàn, một lời nói xem ra là lời nói vô nghĩa mà đã trở thành một lời tiên tri. Chúa Giêsu chịu treo trên cây thập giá là nguyên lý và là điểm quy tụ muôn dân, mọi thế hệ, mọi nền văn hóa và mọi thời đại. Trước đó, trong chương 8 của Tin Mừng Thánh Gioan, Chúa Giêsu cũng tuyên bố với những người Do Thái: "Khi nào các ông dương Con Người lên cao, các ông sẽ biết tôi là ai." Có bản dịch rằng: "Các ông sẽ biết tôi hằng hữu." Người ta nhận ra Đức Giêsu là một ngôn sứ khi mà người rao giảng phúc âm và làm những phép lạ ngoạn mục. Người ta tung hô và nói rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Nhưng nếu người ta chỉ nhận ra Đức Giêsu là một vị ngôn sứ khi chứng kiến các phép lạ, thì người ta lại nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa khi người chịu treo trên thập giá. Thánh Marco đã nói với chúng ta, khi Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng trên thập giá, thì một người binh sĩ, người Roma, tức là người ngoài Do Thái, đã đấm ngực và nói rằng, quả thật, ông này là Con Thiên Chúa. Đây là một điều kỳ lạ, bởi vì chính vào giờ phút đau thương, Chúa Giêsu chịu chết một cách đau khổ trên thập giá là lúc mà con người nhận ra sứ vụ của Ngài cũng như thân thế của Ngài. Và con người được nhận ra tình thương xót của Thiên Chúa thể hiện qua cái chết của Đức Giêsu trên cây thập giá. Kính thưa cộng đoàn, đã hơn 2.000 năm qua kể từ khi Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập giá, cả thế giới này đã được mời gọi để đến với người. Cây thập giá là nguyên lý và là điểm quy tụ muôn dân muôn nước. Theo con số thống kê mới nhất của Tòa Thánh công bố, thì hiện nay trên thế giới có 7,8 tỷ người. Trong số 7,8 tỷ người này thì có 1,4 tỷ người Công giáo. Và như thế, những người Công giáo trên thế giới chiếm 17,6%. Nếu ở Việt Nam chúng ta tính nguyên nước Việt Nam thì chúng ta chỉ là 7% người Công giáo. Nhưng trên toàn thế giới mà tính lấy trung bình thì có 17,7% là người Công giáo. Và như thế, lời tuyên bố của Chúa Giêsu: khi tôi bị dương cao lên khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người đến với tôi. Cây thập giá có sức hấp dẫn lạ lùng. Cây thập giá là biểu tượng của một hình phạt vô cùng man rợ, tồn tại cho đến thế kỷ thứ 4. Cây thập giá nhắc cho chúng ta biết bao nhiêu đau khổ những tội nhân của thời xa xưa và chính Con Thiên Chúa đã phải vác cây thập giá ấy để mà bước đi đến núi Canvê. Nhưng mà cây thập giá cũng là điểm đến của biết bao thế hệ, và không thể kể hết số những người đã nhờ cây thập giá mà trở nên hoàn thiện, trở nên một cuộc sống mới. Họ được tái sinh làm Con Thiên Chúa và là thành viên của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội ấy chính là thân thể mầu nhiệm của người. Vì thế, trong mùa chay chúng ta suy niệm về cái chết của Chúa Giêsu. Cây gỗ, một cây ngang, một cây dọc ghép vào với nhau chẳng có ý nghĩa gì. Nếu cây thập giá có ý nghĩa là vì nó nhắc cho chúng ta Chúa Giêsu đấng đã chịu chết và đã chịu treo trên cây thập giá ấy. Như Đức Giêsu tuyên bố: khi nào tôi bị treo dương lên cao khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người đến với tôi. và ngày hôm nay, hơn 2.000 năm sau, Chúa đã thực hiện điều ấy và lời tiên tri của Chúa đã được thực hiện trên hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên trái đất này, trên hoàn cầu này, đều có vang lên lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và đều vang lên lời ca tụng Thiên Chúa, ca tụng quyền năng của Người và ca tụng lòng thương xót của Người. Kính thưa cộng đoàn, cái chết của Đức Giêsu mang một ý nghĩa mới. Đức Giêsu đã vượt qua cái chết để đến với cõi sống. Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay, bài thứ nhất, trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói với chúng ta về một viễn tưởng tương lai khi mà Thiên Chúa ký kết với nhân loại một giao ước mới. Sẽ đến thời mà Thiên Chúa quên hết lỗi lầm của con người. Sẽ đến thời mà con người tìm được hạnh phúc và những tội lỗi của họ sẽ được tha thứ. Giao ước mới mà ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã tiên báo đã thực hiện qua cái chết của Đức Giê-xu. Và khi Đức Giê-xu chịu chết trên cây thập giá, theo suy tư của các nhà thần học và các nhà tu đức, máu Đức Giê-xu đã tẩy rửa tội lỗi của nhân loại và cái chết của Đức Giê-xu đã xé đi bản án, kết án nhân loại phải đau khổ và phải chịu hình phạt đời đời. Vì thế mà giao ước mới đã được thực hiện và chúng ta là những tín hữu của giao ước mới. Mỗi ngày chúng ta dâng lễ, chúng ta đón nhận mình Chúa Giêsu và máu Chúa Giêsu được gọi là máu của giao ước mới. Máu này đổ ra để mọi người được tha tội và giao ước này là giao ước vĩnh cửu. Như thế, lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã được thực hiện nơi dân Chúa ngày hôm nay. Nếu Do Thái giáo vẫn còn tồn tại và đóng khung nơi một dân tộc, thì Kitô giáo là một ngành cây xuất phát từ cây cổ thụ Do Thái đã vươn đến toàn thế giới và hướng về thập giá của Đức Giê-xu, mời gọi chúng ta hãy học được những bài học cần thiết, căn bản, quan trọng cho đời sống Kitô hữu. Kính thưa cộng đoàn, cái chết của Đức Giêsu chính là một bài học và một gương mẫu cho chúng ta. Cái chết ấy là thể hiện tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã sống vì người khác, đã sống vì nhân loại. Đức Giêsu mang trên đôi vai của mình đau khổ để cho nhân loại tìm được hạnh phúc. Đức Giêsu không lấy bạo lực để đối lại với bạo lực, nhưng lấy tình yêu để đáp đền đối lại với bạo lực, và tình yêu đã chiến thắng. Đức Giêsu đã phục sinh, và chính trong giờ phút đau thương trên thập giá thì người ta lại nhận ra Người đích thực là Con Thiên Chúa. Chúng ta đang cử hành cuộc thương khó của Đức Giêsu và đỉnh cao là Tam Nhật vượt qua và ngày lễ phục sinh. Đức Giêsu chịu thương khó và nấm mồ không phải là tiếng nói cuối cùng của Thiên Chúa, nhưng Chúa phục sinh, sự phục sinh vinh quang sáng láng mới là tiếng nói cuối cùng của Thiên Chúa. Vì chúng ta đi theo Đức Giêsu không phải để đi theo đến nấm mồ, nhưng đi theo Đức Giêsu để đạt được sự sống mới ngay khi chúng ta đang sống ở đời này. Một hạnh phúc tự do của con cái Thiên Chúa và sự bình an nội tâm mà chúng ta có thể có được ngay ở đời này nhờ cái chết của Đức Giêsu và nhờ lòng tin vào Đức Giêsu, lòng tin vào Thiên Chúa là Cha chúng ta, là đấng giàu lòng thương xót và là đấng yêu thương con người. Như thế, Chúa Giêsu chính là mẫu gương cho chúng ta. Mặc dù là Con Thiên Chúa, nhưng Người đã trải qua nhiều đau khổ. Lời của bài sách thánh thứ hai, trích thư gửi cho giáo dân Hippri đã nói với chúng ta điều ấy. Như vậy, hành trình đức tin của người Kitô hữu cũng là hành trình thập giá đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu đã tuyên bố: ai muốn theo tôi hãy tự bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo tôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúng ta tin vào Chúa Giêsu không phải để đời chúng ta vắng bóng thập giá. Chúng ta tin vào Đức Giêsu không phải để chúng ta thoát khỏi thập giá. Nhưng chúng ta tin vào Đức Giêsu để Đức Giêsu cùng vác thập giá với chúng ta, và chúng ta cũng vác thập giá với Đức Giêsu để thập giá cuộc đời của chúng ta trở nên nhẹ nhàng. Thập giá đó là những thất bại, những đau khổ, những mâu thuẫn, những khó khăn, những hoạn nạn, những suy tư, những bộn bề, những thử thách. Chúa Giêsu vác với chúng ta và thập giá cuộc đời sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Hãy đến cùng tôi. Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Đó là lời hứa của Chúa Giêsu, và chúng ta tin rằng Chúa, chắc chắn Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Người. Xin Chúa cho chúng ta được vững tin nhờ ơn phúc của mùa chay, và chúng ta trở nên con người mới, con người mặc lấy Đức Giêsu phục sinh, giống như những anh chị em dự tòng sẽ được mặc lấy Đức Giêsu phục sinh khi họ lĩnh nhận bí tích thanh tẩy. Amen.